Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 18 tháng 8, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ chung tháng 9, cầu cho các nhà chính trị luôn hành động lương thiện, liêm chính và yêu mến sự thật. Tiếp đến sẽ có mục xã hội tuần qua. Sau cùng là thánh ca. Bây giờ mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Warszawa, hôm 16 tháng 8 vừa qua, Đức Thượng Phụ Kirill Giáo chủ Chính thống Nga đã bắt đầu cuộc viếng thăm lịch sử tại Ba Lan nhằm cổ võ sự hòa giải giữa hai dân tộc Nga và Ba Lan. Mục đích này đã được Đức Thượng Phụ Kirill nêu rõ khi tới phi trường thủ đô Warszawa. Ngài xác tín rằng hai nước có thể loại bỏ mọi hiểu lầm dựa trên căn bản chung là tin mừng. Tại phi trường, Đức Thượng Phụ đã được Đức Tổng giám mục Sawa của Chính thống Ba Lan chào đón. Tiếp đó, hai vị đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa của Chính thống giáo tại Warszawa. Trong số các vị hiện diện có cả Đức Tổng giám mục Joseph Michalik, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan và một số các giám mục công giáo khác. Ban tối cùng ngày, Đức Thượng Phụ Kirill đã được Tổng thống Bronislaw Komorowski tiếp kiến. Trong dịp này, Tổng thống khẳng định rằng, tôi tin các giáo hội có thể cổ võ rất nhiều sự hòa giải giữa Ba Lan và Nga, có thể hướng dẫn các dân tộc chúng ta khắc phục những định kiến và quan niệm tiêu cực tích lũy đối với nhau. Cao điểm trong 4 ngày viếng thăm của Đức Thượng Phụ Kirill tại Ba Lan là cuộc ký kết tuyên ngôn chung hôm qua 17 tháng 8 về sự hòa giải giữa giáo hội chính thống Nga và giáo hội công giáo Ba Lan. Đức Tổng giám mục Michalik khẳng định rằng, cả hai giáo hội đều chia sẻ các giá trị Kitô như nhau. Giáo hội chính thống Nga nổi bật về sự bênh vực và công bố luật Chúa. Đức Thượng Phụ đã tặng Đức Tổng giám mục Michalik một ảnh icon Đức Mẹ từ miền Smolensk.
Trong một cuộc phỏng vấn, Đức Thượng Phụ Giáo chủ Chính thống Nga nói rằng, sắc thái quan hệ giữa hai nước và hai dân tộc Ba Lan và Nga cần phải được thay đổi, không cần thiết phải nói xin lỗi và tha thứ. Tuyên ngôn chung giữa Đức Thượng Phụ Kirill và Đức Tổng Giám mục Michalik được ký kết tại Lâu đài Hoàng gia Ba Lan và công bố hôm qua gồm 3 phần. Trước tiên là lời kêu gọi hòa giải giữa Nga và Ba Lan, tiếp đến là phần nhìn lại lịch sử, rồi phần liệt kê những giá trị mà các tín hữu Kitô trong thế giới ngày nay cần tín thác. Gợi hứng cho văn kiện này là sự trao đổi thư từ giữa Hội đồng Giám mục Ba Lan và Đức hồi năm 1965 và một buổi cầu nguyện hòa giải với Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông phương ở Ukraine hồi năm 2005. Tuyên ngôn có đoạn viết: "Chúng tôi kêu gọi các tín hữu của chúng tôi hãy cầu nguyện để được ơn tha thứ về những lầm lỗi, bất công và mọi tai ương đã gây ra cho nhau. Chúng tôi xác tín rằng đây là một bước đầu tiên, bước quan trọng nhất tiến đến việc tái lập sự tín nhiệm nhau. Nói không có sự tín nhiệm này thì không thể có một cộng đồng lâu bền và sự hòa giải trọn vẹn." Hai vị giáo chủ hứa bảo vệ quyền của tôn giáo được hiện diện trong đời sống công cộng của một Âu Châu đang bị tục hóa. Ngày nay, các dân tộc chúng ta đang phải đương đầu với những thách đố mới, viện cớ là bảo vệ đặc tính trung lập về tôn giáo hoặc bảo vệ tự do, các nguyên tắc cơ bản của 10 giới răn bị nghi ngờ. Chúng ta chứng kiến sự cổ võ phá thai, làm cho chết êm dịu, hôn nhân đồng phái và chủ nghĩa tiêu thụ. Các giá trị truyền thống bị loại bỏ và những biểu tượng tôn giáo bị xóa bỏ khỏi phạm vi công cộng.
Trong lịch sử, quan hệ giữa Ba Lan và Nga rất căng thẳng vì vai trò của Liên Xô hồi đầu Thế chiến thứ hai và vụ Liên Xô sát hại các tù binh chiến tranh người Ba Lan. Các đoàn quân của Liên Xô tuy đã giải thoát Ba Lan khỏi sự chiếm đóng của Đức Quốc xã hồi năm 1944-1945, nhưng sau đó lại đặt Ba Lan trong quỹ đạo của một chế độ tùng phục Moscow. Đối lại, các sử gia người Nga vẫn cáo buộc rằng Ba Lan đã sát hại hàng ngàn tù binh Liên Xô trong cuộc chiến tranh giữa hai nước hồi đầu thập niên 1920. Giáo hội chính thống Nga có khoảng 150 triệu tín hữu. Tại Ba Lan, trong số 38 triệu dân, có hơn 95% được rửa tội trong Công giáo, và ngoài ra có 400.000 người là tín hữu chính thống.
Dublin, nữ tu Agnes Mariam Thánh Giá, bề trên đăng viện Thánh Giacobbe ở Kara, Syria, tố giác các hành vi tàn bạo của phiến quân võ trang ở nước này và kêu gọi cộng đồng quốc tế ngưng ủng hộ phiến quân. Nữ tu Agnes Mariam, gốc Liban, cũng là phát ngôn viên của Trung tâm Truyền thông Công giáo của Tổng giáo phận Homs, thuộc Giáo hội Công giáo Menkit nói, cuộc nổi dậy võ trang ở Syria tạo nên một chế độ độc đoán tệ hơn cả chế độ của Bashar Assad. Chúng tôi biết rằng những người ấy không chiến đấu cho tự do, nhưng cho các giá trị của họ, và các giá trị này không phải là giá trị của Hồi giáo ôn hòa, mà là Hồi giáo cực đoan. Nữ tu Agnes Mariam nói thêm rằng, điều làm cho chúng tôi thực sự đau buồn và coi như gương mù, đó là thế giới Tây Phương dường như khuyến khích sự nổi dậy của thứ bạo lực phe phái như thế, chỉ với mục đích lật đổ chế độ của Assad ở Syria. Nữ tu cho biết các nhóm nổi dậy đang đánh vào các nhóm tôn giáo thiểu số, hành quyết những người Hồi giáo Sunnit ôn hòa như các ký giả, các nhà nghiên cứu, bác sĩ, kỹ sư, để buộc gia đình và cộng đoàn của những người này ủng hộ một nhà nước Hồi giáo. Quả thực là nhóm nổi dậy đang phá hủy sự quân bình tôn giáo và chủng tộc ở Syria. Nữ tu Agnes Mariam tố giác những vụ bắt bớ độc đoán, chặt đầu và sát hại trong chiến dịch khủng bố của các nhóm nổi dậy chống lại những người mà họ coi là cộng tác với chế độ Assad. Nữ tu phê bình Hoa Kỳ và Anh Quốc hứa tài trợ cho các nhóm phiến quân để họ dùng tiền bạc đó mua vũ khí. Phiến quân Hồi giáo Sunnit cũng được các nước Ả Rập khác hỗ trợ như Ả Rập Saudi, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Nữ tu Agnes Mariam tuyên bố những điều trên đây với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ ở Dublin, thủ đô Ireland, hồi trung tuần tháng 8 này, sau khi gặp gỡ Đức Tổng giám mục Sark Brown, sứ thần tòa thánh tại Ireland, và gặp Hội đồng Công lý và Hòa bình của Hội đồng giám mục Ireland. Hôm 15 tháng 8 vừa qua, một ủy ban chuyên gia của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, kết luận rằng các lực lượng chính phủ và phiến quân tại Syria đều phạm các tội ác trong cuộc xung đột từ ngày 15 tháng 2 đến 20 tháng 7 năm nay. Theo Liên Hiệp Quốc, tính đến cuối tháng 7 vừa qua, khoảng 2 triệu 500.000 người dân Syria bị thương hoặc phải di tản, hay gặp phải vấn đề thiếu lương thực và các nhu yếu phẩm khác.
Paris, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Pháp Đức ông Bernard Potvin cho biết các giám mục Pháp mời gọi các tín hữu Công giáo cầu nguyện cho đất nước, nhưng tránh những thái độ bút chiến tranh luận. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức ông Potvin nói rằng, nhân lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời 15 tháng 8 vừa qua, các giám mục Pháp mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho đất nước. Các vị nhắc nhở các tín hữu Công giáo về những hệ luận của các giá trị Kitô về phương diện xã hội và chính trị. Việc cầu nguyện này là thành phần của chương trình động viên tinh thần nhắm bảo vệ các giá trị Kitô. Đây là một phương thức ôn hòa để tái khẳng định các giá trị của chúng ta và đưa các xác tín Công giáo vào cuộc thảo luận chính trị. Đây là cách thức nhắc nhở các giá trị Kitô ở Pháp mà không chiều theo chủ trương của các nhóm Công giáo cực đoan. Các nhóm này có lập trường thái quá, khiến cho cộng đoàn Công giáo bị chế giễu và có hại cho lập trường của giáo hội. Truyền thống cầu nguyện cho đất nước tại Pháp đã được Giáo hội Công giáo phát động từ năm 1638 và được tiếp tục cho đến thời hậu Thế chiến thứ hai. Các giám mục Pháp phục hồi truyền thống này và đã soạn một bản kinh cho dịp này. Kinh đã được đọc trong các thánh lễ trên toàn quốc hôm 15 tháng 8 vừa qua. Trong bản kinh, các giám mục Pháp cầu xin Thiên Chúa hướng dẫn các nhà chính trị đề ra những chính sách giúp đỡ người nghèo và soi sáng cho các tín hữu Công giáo, tỏ ra quảng đại hơn trong tình liên đới. Các giám mục cũng cầu xin cho các vị lãnh đạo chính trị biết lắng nghe tiếng lương tâm và đừng chiều theo lợi lộc phe phái. Cầu cho các đôi vợ chồng trung thành với nhau và để con cái không bị coi như những tiện dụng mà người ta mong ước, trái lại được hưởng tình thương của cha mẹ. Tân chính phủ Pháp do Tổng thống François Hollande điều khiển, tuyên bố bắt đầu soạn thảo các dự luật công nhận hôn nhân đồng phái và cho các cặp này được quyền nhận con nuôi, cũng như cứu xét việc hợp thức hóa một số hình thức giúp tự tử. Theo cuộc thăm dò dư luận do Viện BVA thực hiện, 63% dân Pháp ủng hộ hôn nhân đồng phái và 56% muốn cho các cặp này được nhận con nuôi. Hồi đầu tháng 8 này, Bộ trưởng Gia đình của Pháp, ông Dominique Bertinotti, tuyên bố rằng luật về hôn nhân đồng phái sẽ bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm tới, 2013.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Bây giờ kính mời quý vị cùng Kim Loan và Nguyễn Hiền Nhu suy niệm lời Chúa. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau, họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.
Trong mạng văn hôm nay, chúng ta nhận thấy Chúa Giêsu không nói là thân thể người như trong những lời thiết lập bí tích ở nhà tiệc ly, nhưng nói thịt của người. Và vì thế, diện từ này của Thánh Gioan cũng đưa ta về một câu trong bài tựa của Tin Mừng ông. Câu bảo rằng, ngôi lời Thiên Chúa đã thành nhục thể. Nói thịt, trước tiên Gioan muốn quả quyết những gì Kinh Thánh luôn luôn hiểu qua danh từ đó. Trong cách nói của người Semit, từ xác thịt luôn luôn chỉ con người toàn diện, chứ không phải một phần con người hay chỉ cái mà ngày nay hầu như theo một nghĩa y học chúng ta gọi là thân xác, để đối lại với linh hồn thiêng liêng. Thịt và máu có nghĩa là cả con người, đúng hơn là con người cụ thể đang chiếm một chỗ trong khung cảnh sống của trái đất này. Con người mà ta có thể sờ mó và biết có giá trị ra sao đối với ta. Vì thế, khi Gioan tuyên bố, ngôi lời đã hóa thành xác thịt, ông muốn nói, ngôi lời thật sự ở nơi chúng ta đang ở, người ở giữa chúng ta, người chia sẻ sự sống chúng ta, người chia sẻ thời gian và không gian với chúng ta, người chia sẻ cuộc hiện hữu của chúng ta. Chúng ta có thể và phải tìm Thiên Chúa vĩnh cửu ở đây trong trần gian này. Nếu điều đó đúng với Chúa Kitô lịch sử, thì cũng đúng đối với Chúa Giêsu thánh thể. Vì trong thánh thể, người hiến thân cho chúng ta hoàn toàn, thực sự, dù dưới một phương thức hiện diện khác với phương thức hiện diện ở Palestine. Trong thánh thể, Chúa Giêsu đã sống lại vinh hiển và biến hình vinh quang, và vì người mang trong mình sự sống muôn đời, nên người có thể làm cho chúng ta được hằng sống. Nếu chúng ta thường mang tâm trạng hầu như nặng nề, là mình quá xa Chúa, là tâm hồn mình quá trống vắng Thiên Chúa, nếu chúng ta tưởng rằng mình không thể tìm Ngài với những ý nghĩ và tâm tình của con tim, nếu chúng ta có cảm tưởng mình ở đây trong lúc Thiên Chúa đích thực, ánh sáng bất khả đạt thấu, thật quá xa vời, thì ít nữa chúng ta hãy ao ước tiếp nhận thân xác của Chúa. Dĩ nhiên, nếu không tiếp nhận với đức tin và lòng mến, thì thịt và máu người sẽ chẳng có ích lợi gì, chỉ đem lại án phạt. Nhưng nếu chúng ta vốn là những kẻ đói nghèo và đói khát, hành khất và què quặt, mù lòa và đau yếu, là những kẻ được mời gọi từ khắp mọi lối của trần gian, nếu chúng ta biết tiến lại với ý thức rõ ràng về thân phận nghèo đói, khốn khổ và lang thang của chúng ta, biết bước lại với lòng tin tưởng và nói, chúng con ao ước được ăn mình Chúa ít nữa là một lần, thì lúc đó Thiên Chúa sẽ làm những gì còn lại. Lúc đó Ngài sẽ đổ xuống trên chúng ta ân sủng với sức mạnh, ánh sáng và sự sống của Ngài. Ngay chính khi chúng ta tưởng mình còn là hư không và tối tăm, còn là những kẻ đã chết và tội lỗi khốn nạn, hãy nhận lãnh mà ăn, này là mình ta. Và Chúa còn nói, ai ăn thịt ta thì sống đời đời. Người đã đến với chúng ta trong xác thịt chúng ta, và chính thịt này Người ban cho chúng ta. Vì chúng ta không biết làm sao để đến với Người. Vì thế, chúng ta có thể luôn tin tưởng vào Người. Dù chúng ta có cảm thấy gì đi nữa cũng không sao, và có thể đến gần bằng tiệc sự sống vĩnh cửu vì Người ở nơi chúng ta ở. Và bởi thế, chúng ta không nên sợ Người xa chúng ta, vì Người cho chúng ta mình và máu Người cùng sự sống vĩnh cửu. Ăn thịt Chúa Kitô hay ăn Chúa Kitô trong thánh thể là phương thế duy nhất giúp ta tránh được lâu dài bệnh thiếu máu thiêng liêng và cái chết. Ăn Chúa Kitô và sống bằng Chúa Kitô, việc rước lễ điều lành tự nhiên đặt chúng ta ngay từ bây giờ và một cách vững chắc vào giai đoạn đầu của sự sống vĩnh cửu. Giai đoạn này được gọi là ân sủng và triển nở về sau trong vinh quang của thị kiến hồng phúc, rồi trong sự sống lại của thân xác vinh hiển vào ngày cánh chung.
Tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ chung tháng 9, cầu cho các nhà chính trị luôn hành động lương thiện, liêm chính và yêu mến sự thật.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể giáo hội hiệp với Ngài, cầu xin cho các nhà chính trị luôn hành động lương thiện, liêm chính và yêu mến sự thật. Qua ý chỉ cầu nguyện trên đây, Đức Thánh Cha nhắc đến một tệ nạn rất trầm trọng tại nhiều nước trên thế giới hiện nay, đó là nạn tham ô, ăn hối lộ, nhất là nơi các giới chính trị, các nhà cầm quyền và các giới khác trong xã hội. Theo tổ chức Transparency International, Minh Bạch Quốc tế, tham ô là một hành vi lạm dụng quyền bính để mưu tư lợi cho bản thân, gia đình hoặc là phe nhóm, bạn hữu của mình. Nói khác đi, đó là một hành vi lạm dụng quyền thế để vinh thân phì gia. Theo một ước lượng của Ngân hàng Quốc tế, trong năm 2001-2002 có tới 1.000 tỷ Mỹ Kim tiền hối lộ hoặc tham ô. Ngân khoản này tương đương với 3% các trao đổi mậu dịch trên thế giới hồi đó. Ngày 25 tháng 4 năm 2004, Tổ chức Minh Bạch Quốc tế công bố một danh sách 10 vị quốc trưởng tham ô bậc nhất trên thế giới, đứng đầu là ông Mohamed Suharto của Indonesia, đã biển thủ từ 15 đến 35 tỷ Mỹ Kim, rồi Tổng thống Ferdinand Marcos của Philippines hồi đó biển thủ hoặc ăn hối lộ từ 5 đến 10 tỷ Mỹ Kim, trong khi Tổng thống Mobutu Sese Seko của Zaire bấy giờ ăn khoảng 5 tỷ Mỹ Kim. Tại Canada, các chính trị gia và công chức cấp cao thuộc Đảng Tự do bị liên lụy trong một vụ xì căng đan hàng trăm triệu đô la bằng cách làm những hóa đơn giả trong các chương trình mua hàng của chính phủ. Số tiền này được dùng để hỗ trợ việc tái cử các ứng cử viên thuộc Đảng Tự do. Từ lâu, quốc tế đã có những chương trình chống tham ô hối lộ, với nhiều hiệp ước quốc tế được ban hành trên bình diện Hội đồng Âu Châu và nhiều tổ chức quốc tế khác. Hồi tháng 5 năm 1999, nhóm các quốc gia chống tham ô đã được thành lập và quy tụ 46 nước trong đó có Hoa Kỳ, để trợ giúp về pháp luật, chiến đấu chống rửa tiền và nạn tham nhũng, nạn tội phạm trên Internet, v.v. Hồi tháng 4 năm 2006, một phúc trình được Nghị viện Âu Châu thông qua, trong đó nạn tham ô được mô tả như một sự cản trở đà phát triển tại các nước đang trên đường phát triển, và vì thế Liên hiệp Âu Châu phải coi cuộc chiến chống tham ô hối lộ là một điều ưu tiên trong chính sách trợ giúp phát triển của mình. Một số nước khác đề nghị thiết lập một danh sách đen các quốc gia hoặc các đại diện chính quyền tham ô, ngừng không cho chính quyền các nước ấy vay mượn tiền để ngăn chặn việc biển thủ công quỹ. Nơi các xí nghiệp, tổ chức minh bạch quốc tế đề nghị một bộ quy luật chứa đựng những nguyên tắc hành động chống tham ô hối lộ. Ngoài ra, Học viện Quốc tế chống tham ô hối lộ cũng được thành lập như một cơ quan giáo dục cao đẳng nhắm nghiên cứu các vấn đề và sự thiếu sót hiện nay trong cuộc chiến chống tham nhũng. Năm 2010, Tổ chức Minh bạch Quốc tế công bố một nghiên cứu do các cơ quan độc lập thực hiện dựa trên nhiều cuộc thăm dò và điều tra. Qua đó, người ta thấy, trong số 178 nước được nghiên cứu thì có tới 3/4 bị coi là có nạn tham ô hối lộ trầm trọng. 10 quốc gia được coi như ít bị nạn tham ô nhất, đó là Đan Mạch, New Zealand, Singapore, Thụy Điển, Canada, Hà Lan, Australia, Thụy Sĩ và Na Uy. 10 nước bị coi có nạn tham ô hối lộ trầm trọng nhất đó là Somalia, Myanmar hay Miến Điện, Afghanistan, Iraq, Uzbekistan, Turkmenistan, Sudan, Chad, Burundi và Guinea. Trong số các cường quốc thì Hoa Kỳ đứng thứ 22, Pháp đứng thứ 25 và Italia đứng thứ 67. Trung Quốc đứng thứ 78 xét về sự minh bạch ít tham ô. Không là gì hồi tháng 3 năm nay, một tờ báo ở Italia đã viết, nạn tham ô hối lộ ở Italia dường như không thể diệt trừ nổi. Nó liên tục tái sinh, những món tiền hối lộ tiếp tục xoay vòng kể cả trong lĩnh vực tư nhân. Chính trong bối cảnh trên đây, người ta dễ hiểu tại sao trong ý chỉ cầu nguyện chung tháng 9 sắp tới, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài trong ý nguyện, cầu cho các nhà chính trị luôn hành động lương thiện, liêm chính và yêu mến sự thật.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe Mục Xã hội tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong mục xã hội tuần này chúng tôi xin gửi đến quý vị một số tin tức về nguy cơ tăng giá thực phẩm trên thế giới, nạn nghiện máy vi tính và điện thoại di động nơi người trẻ Đông Á, các phụ nữ Tunisia phản đối toan tính giới hạn quyền của nữ giới trong dự thảo tân hiến pháp, ảnh hưởng của các hãng sản xuất khí giới ở Mỹ khiến cho chủ trương cấm bán và sử dụng võ khí tại nước này không thành công. Trong những ngày này, nhiều tổ chức trên thế giới đã lên tiếng báo động về sự tăng giá thực phẩm. Tình trạng này thêm trầm trọng vì miền Trung Tây Hoa Kỳ, vựa lúa của thế giới, đang phải chịu nạn hạn hán nặng nề nhất từ 60 năm nay, làm cho mức thu hoạch bắp và đậu nành bị giảm sút trầm trọng. Cả hai nước sản xuất lương thực nhiều như Australia và Nga cũng gặp khó khăn vì hạn hán. Giá ngũ cốc tại Mỹ trong tháng 7 vừa qua đã tăng vọt 17%. Theo Tổ chức Lương nông Quốc tế gọi tắt là FAO, nguyên trong tháng 7, giá thực phẩm nói chung đã tăng 6%, giá bắp ngô tăng 40% kể từ tháng 5 năm nay, đậu nành tăng 20% và lúa mì tăng 35%, gạo tăng 10%. Để tránh cuộc khủng hoảng mới về lương thực sau cuộc khủng hoảng hồi năm 2007-2008, tạo nên các cuộc nổi loạn tại nhiều nước, các quốc gia thuộc khối 20 cường quốc, gọi tắt là G20, sẽ nhóm họp vào ngày 27 tháng 8 này. Trong dịp đó, có thể sẽ tuyên bố triệu tập một hội nghị thế giới về tình trạng khẩn cấp lương thực nhóm vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm nay. Các hội nghị đó sẽ tìm cách đương đầu với cuộc khủng hoảng lương thực trên thế giới hiện nay. Theo tổ chức Coldiretti của giới nông nghiệp ở Italia, cuộc khủng hoảng lương thực cũng có thể xảy ra tại nước này vì Italia phải nhập khẩu 80% số lượng đậu nành mình cần đến.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 13 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, xác nhận rằng các con số thống kê rất nghiêm trọng. Người ta ước lượng có 170 triệu trẻ em bị còi hoặc suy yếu về thể lý và không được ăn uống đầy đủ. Có những nước đang bị đói như Germany, trong đó có 10 triệu người ăn không đủ no và 260.000 trẻ em suy dinh dưỡng và có nguy cơ tử vong. Tại các nước vùng Sahel ở Phi Châu, đặc biệt là Somalia và Nam Sudan, tình trạng thật nghiêm trọng. Tại Liên Hiệp Quốc, người ta cho biết cần có gần 8 tỷ Mỹ Kim để có thể đáp ứng tình trạng khẩn cấp hiện nay về lương thực, nhưng trong thực tế, chỉ có gần 4 tỷ Mỹ Kim mà thôi. Đức Tổng Giám mục Tomasi nhận định rằng nạn hạn hán không phải là nguyên nhân duy nhất tạo ra tình trạng khủng hoảng lương thực hiện nay. Có một nguyên nhân khác nữa, đó là có một số lượng rất lớn các ngũ cốc và nông phẩm như bắp và mía, củ cải đường được dùng để chế tạo nhiên liệu thực vật, đặc biệt là loại xăng ethanol.
Trong những ngày qua, từ mùng 10 đến 15 tháng 8, Hội các sinh viên Đại học Công giáo Người Hoa đã nhóm họp tại Đại học Thiên Hữu ở thành phố Đài Trung bên Đài Loan và đã lên tiếng báo động về hiện tượng nhiều người trẻ dành tới 15 tiếng đồng hồ mỗi ngày cho việc dùng máy vi tính, đến độ mất sự liên hệ với thực tại. Ngoài ra, việc sử dụng thái quá điện thoại di động cũng làm cho nhiều người bị cô lập cả trong gia đình. Tuy nhiên, người ta cũng nhìn nhận rằng Internet đã giúp cứu thoát nhiều người trong vụ sóng thần ở Nhật Bản. Hàng năm, Hiệp hội Sinh viên Công giáo Người Hoa vẫn tổ chức cuộc gặp gỡ để thảo luận về những đề tài xã hội quan trọng có liên hệ tới hành trình đức tin của mỗi cộng đoàn Kitô ở Đài Loan. Chủ đề khóa họp năm nay là Con đã được ghi khắc trong tình yêu của cha. Trước khóa họp cũng đã có một cuộc gặp gỡ tại thủ đô Đài Bắc với sự tham dự của hơn 30 sinh viên công giáo thuộc phong trào quốc tế các sinh viên công giáo Đông Á. Các sinh viên đến từ Đài Loan, Hồng Kông, Macau, Nhật Bản và Hàn Quốc. Họ thảo luận về nạn nghiện Internet và đi tới xác tín rằng nếu việc sử dụng Internet chiếm quá nhiều thời gian trong ngày thì sẽ không giúp tín hữu sống các nghĩa vụ thường nhật theo tinh thần Kitô đích thực. Các sinh viên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ thời gian với gia đình thay vì ngồi suốt ngày trước máy vi tính hoặc liên tục sử dụng điện thoại di động, biến ta thành những người thuộc nhóm người đầu cúi cô lập với thế giới xung quanh. Họ muốn khích lệ các tín hữu trẻ thiết lập một quan hệ đơn sơ và nhân bản, bớt sử dụng Internet, thăng tiến những tiếp xúc diện đối diện, chia sẻ tầm quan trọng của những quan hệ phong phú đích thực, đi từ suy tư về lời Chúa. Một sinh viên Nhật Bản trong cuộc gặp gỡ nhận định rằng, trong Internet rất dễ kiếm những bạn mới, nhưng rất tiếc là những quan hệ ấy không chân thực, vì qua đó người ta cũng có thể khám phá và phổ biến những bí mật của bất kỳ người nào, phạm những tội lường gạt và nói hành.
Một sinh viên ở Hồng Kông quả quyết rằng, vì trên mạng có tính chất vô danh và không có những giới hạn về luân lý đạo đức, nên qua đó người trẻ có thể cảm thấy nhớ nhung và mong ước những quan hệ chân thực ngoài thế giới ảo. Nữ giáo sư Hồ giảng dạy môn luân lý đạo đức và là tác giả của một nghiên cứu về những hậu quả của sự phát triển kỹ thuật trong đời sống của người trẻ, nhấn mạnh rằng nạn nghiệp Internet ở vùng Đông Á là một vấn đề nghiêm trọng nơi các sinh viên học sinh. Một số dùng Internet tới 15 giờ mỗi ngày khiến cho thời gian học hành và nghỉ ngơi của họ bị đảo lộn. Một số dùng Internet cho đến 2-3 giờ sáng, với những hậu quả tai hại cho thị giác, và vì ít ngủ như thế, họ sinh ra thiếu kiên nhẫn, cau có và hung bạo, sống trong một thế giới ảo, ít liên hệ tới thực tại. Một nữ sinh viên Đại Hàn thú nhận rằng, điện thoại di động của cô tiện lợi hơn là máy vi tính để tìm kiếm những dự kiện và các trò chơi trên Internet. Và vì thế cô thường cô lập với các bạn. Cô nói, trước kia ở trường học có những ồn ào và tiếng cười, nay tất cả đều yên tĩnh chơi trên Internet, và chúng tôi trở thành một thứ bộ lạc đầu cúi xuống. Trong gia đình mỗi người đều có điện thoại di động, nhiều khi ở cùng nhà nhưng người ta không chia sẻ cùng cuộc sống. Đứng trước những chứng từ trên đây của nhiều bạn trẻ thuộc phong trào sinh viên Công giáo Đông Á, cha bằng, tuyên ý đại học và là một trong những người thuộc ban tổ chức, nhấn mạnh rằng tất cả những sự kiện đó đòi phải có một cuộc thảo luận nghiêm túc về hậu quả của sự phát triển kỹ thuật đối với đời sống của người trẻ.
Tại Tunisia hôm 13 tháng 8 vừa qua, nhiều phụ nữ đã tham dự cuộc biểu tình phản đối những hạn chế mà Đảng Hồi giáo Ennahda cầm quyền tại nước này đang tìm cách áp đặt cho các quyền của nữ giới. Từ 56 năm nay, ngày 13 tháng 8 hàng năm ở Tunisia vẫn là dịp kỷ niệm ban hành bộ luật nhân sự, gồm một loạt những quy luật nhìn nhận các quyền của phụ nữ. Nhưng ngày kỷ niệm năm nay là dịp để các phụ nữ phản đối chống lại một điều khoản trong dự thảo hiến pháp tương lai của Tunisia do Đảng Ennahda đề nghị. Thực vậy, hôm 1 tháng 8 vừa qua, Ủy ban Quốc hội lập hiến của Tunisia về các quyền và tự do đã thông qua điều khoản số 28, quy định rằng nhà nước đảm trách việc bảo vệ các quyền của phụ nữ, những quyền đã thủ đắc, theo nguyên tắc bổ túc cho người nam giữa lòng gia đình. Hai thành ngữ bổ túc cho người nam và giữa lòng gia đình trong điều khoản này đã làm cho nhiều công dân nam nữ Tunisia thịnh nộ, cùng với những người tranh đấu cho nhân quyền. Như vậy có nghĩa là phụ nữ không bình quyền với nam giới vì họ không hiện hữu nếu không kết hôn. Qua các tổ chức xã hội và qua báo chí, các phụ nữ tố giác tính chất thụt lùi của Ủy ban Quốc hội lập hiến, gồm đa số là các thành phần thuộc Đảng Ennahda. Bà Bokra Belhai Hamida, chuyên binh vực các quyền của nữ giới, nói rằng những người trong Quốc hội lập hiến đặt lại vấn đề các quyền của phụ nữ đang có một lập trường xa lạ với nước Tunisia.
Trong những ngày qua, lại xảy ra một vụ xả súng bắn tại Conley Station, một thị trấn đại học tại bang Texas. Khi cảnh sát đến trao lệnh trục xuất khỏi nhà, đương sự đã nổ súng bắn chết 3 người. Vụ này xảy ra ít lâu sau hai vụ thảm sát làm rúng động dư luận tại Mỹ. Đó là vụ một học sinh xả súng bắn chết nhiều người tại một rạp cine tại thành phố Denver, bang Colorado, và vụ sát hại tại đền thờ đạo Sikh của người Ấn ở bang Wisconsin. Những vụ như thế lại một lần nữa khơi lên cuộc tranh luận tại Mỹ về bạo lực và quyền mang vũ khí ở Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, phái viên Paolo Mastrolini của báo La Stampa Italia ở New York, Hoa Kỳ, cho biết rất tiếc là cuộc tranh luận về vấn đề cho tự do bán và mang vũ khí không đạt được tiến bộ nào đáng kể, mặc dù những vụ bắn chết người vẫn xảy ra hầu như đều đặn tại Mỹ. Các cuộc tranh luận bùng lên trong một thời gian ngắn, rồi sau đó dịu đi, và người ta không đi tới một quyết định cụ thể nào. Điều số 2 của Hiến pháp Hoa Kỳ công nhận quyền mang vũ khí, và mọi người coi khoản này là bất khả xâm phạm. Theo ký giả Mastrolini, điều khoản này là một quy luật được soạn ra cách đây 2 thế kỷ, khi người dân Mỹ còn sống trong một hoàn cảnh khác, khi quốc gia cần những dân quân võ trang, nhưng nay tình cảnh ấy không còn nữa. Điều duy nhất là hiện nay các nhà sản xuất vũ khí tại Mỹ vẫn còn ảnh hưởng rất mạnh, và họ muốn cho việc bán vũ khí được tiếp tục để duy trì lợi của họ. Các nhóm này hiện diện tại các bang và ảnh hưởng tới chính trị, qua việc tài trợ các hoạt động chính trị. Các nhà chính trị e sợ không dám làm cho các nhà sản xuất vũ khí thịnh nộ. Vì thế các cuộc tranh luận không đưa tới những sáng kiến cụ thể nào. Đằng khác, các cuộc thăm dò dư luận công bố hôm 15 tháng 8 vừa qua cho thấy đa số dân Mỹ không muốn từ khước quyền được mua và mang vũ khí. Tuy rằng có sự giảm bớt việc ủng hộ quyền này sau những vụ thảm sát trong những năm qua, như tại trường Columbine ở bang Colorado và tại Đại học Kỹ thuật Virginia Tech, đa số những người được hỏi ý kiến cũng khẳng định rằng cần cấm mang vũ khí vào các nhà thờ và các công sở của chính phủ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Kính chào mẹ La Vang của Phạm Đức Huyến, do nhóm Hương Kinh Hoa Kỳ trình bày.
Yeah.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Warsawa, hôm 16 tháng 8 vừa qua, Đức Thượng Phụ Kirill Giáo chủ Chính thống Nga đã bắt đầu cuộc viếng thăm lịch sử tại Ba Lan nhằm cổ võ sự hòa giải giữa hai dân tộc Nga và Ba Lan. Dublin, nữ tu Agnes Mariam Thánh Giá, bề trên đan viện Thánh Gia Cô Bê ở Kara, Syria, tố giác các hành vi tàn bạo của phiến quân võ trang ở nước này và kêu gọi cộng đồng quốc tế ngưng ủng hộ phiến quân. Paris, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Pháp Đức ông Bernard Potve cho biết các giám mục Pháp mời gọi các tín hữu công giáo cầu nguyện cho đất nước, nhưng tránh những thái độ bút chiến và tranh luận.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.